Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 15 tháng 11, năm 2021, thứ hai trong tuần thứ 33 thường niên, lễ Thánh Alberto Cả, giám mục, tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 18, từ câu 35 đến câu 43. Khi Đức Giêsu gần đến Jericho, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ báo cho anh biết là Đức Giêsu Nazareth đang đi qua đó. Anh liền kêu lên rằng: "Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi." Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi. Nhưng anh càng kêu lớn tiếng: "Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi." Đức Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, người hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Anh ta đáp: "Lạy ngài, xin cho tôi nhìn thấy được." Đức Giêsu nói: "Anh nhìn thấy đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh." Lập tức anh ta nhìn thấy được và theo người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, quan sát những người mù, chúng ta nhận thấy rằng, những người mù gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt. Họ chơi các môn thể thao ngoài trời rất hạn chế, chỉ một vài môn họ có thể chơi mà thôi. Họ rất khó làm việc như khâu vá hay đánh máy tính. Họ không thể xem phim hay chọn lựa đồ để mua sắm. Người mù trong bài tin mừng hôm nay, xin Chúa Giêsu chữa lành cho anh, vì anh mong muốn có một cuộc sống như bao người khác, không muốn một cuộc sống khiếm khuyết như kể trên. Trước lời van xin chữa lành của anh, những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi, nhưng anh càng kêu lớn tiếng: "Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi." Chúa Giêsu nhìn thấy nhu cầu hiển nhiên của anh ta và nói: "Anh nhìn thấy đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh." Một người mù không thể nhìn thấy là một sự thật. Nhưng dù anh ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường, con mắt thể lý, nhưng anh ta có thể nhìn thấy mọi sự bằng trái tim yêu thương của mình. Về mặt tâm linh, chúng ta cũng bị mù. Vì chúng ta có đôi mắt lành lặn để nhìn, nhưng chúng ta không thích nhìn. Chúng ta đang chơi trò bịt mắt vì chúng ta không muốn thấy nhu cầu của người khác. Chúng ta cũng giống như những người quát nạt anh mù trong bài tin mừng hôm nay. Giám mục Sóc Villegas nói rằng: "Chúa đã ban cho chúng ta đôi mắt để chúng ta có thể nhìn thấy. Chúa đã cho chúng ta một trái tim để chúng ta có thể nhìn rõ hơn. Hãy để chúng ta sử dụng chúng trong mọi lúc. Chúng ta hãy suy gẫm đề tài: Tôi muốn thấy Chúa Giêsu hôm nay của Maria Carey với những lời sau. Tôi muốn thấy Chúa Giêsu hôm nay, thay vào đó tôi thấy ông già đứng bên máy bơm ở trạm xăng. Chúng tôi chào nhau, chia sẻ nụ cười và lên đường. Tôi muốn thấy Chúa Giêsu hôm nay. Tôi đã nhìn thấy đứa trẻ nhỏ vui chơi với mẹ của nó, và mẹ nó nói những lời rất ngọt ngào với nó. Tôi muốn thấy Chúa Giêsu hôm nay. Tôi nhìn thấy một bà cụ, sống lưng cong quẹo, cầm hai chiếc túi hàng rất nặng. Bà ấy trông rất mệt mỏi. Tôi quan sát khi bà ấy cố gắng băng qua đường. Tôi sợ rằng bà ấy sẽ không làm được điều như tôi nói. Hãy để con khênh những thứ này cho bà. Chúng tôi băng qua đường, và tôi xách những chiếc túi đó lên ba dãy nhà, và để ngay trước cửa nhà bà ấy. Bà cảm ơn tôi, và tôi cảm thấy hạnh phúc. Thật vậy, tôi nhận ra rằng, tôi đã gặp Chúa suốt cả ngày. Mỗi lần tôi nhìn thấy Ngài, thì Ngài ở trong một lớp vỏ khác nhau. Nhưng đó là Ngài. Khuôn mặt và biểu cảm của Ngài mỗi lần khác nhau, nhưng Ngài luôn giống nhau. Ngài muốn gặp tôi, và tôi biết sẽ làm gì mỗi khi gặp Ngài. Bạn thấy đấy, tôi thực sự muốn thấy Chúa Giêsu hôm nay, và tôi đã nhìn thấy Ngài rõ ràng suốt cả ngày nơi những người mà tôi gặp gỡ. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa cho chúng con đôi mắt lành lặn. Xin Chúa mở đôi mắt tâm hồn chúng con, để chúng con nhận ra Ngài nơi tha nhân và mau mắn chia sẻ những khó khăn với họ. Amen.
Ánh mắt nào nhìn con thương mến, yêu thương Ngài dành cho con đây, suốt kiếp người gọi con đi tới, trong yêu thương Ngài vẫn chờ mong, ơn dấu đời Ngài thương con mãi, trong tim hồng mời gọi tình yêu mãi xa vời, từ lòng thân mẫu sai con đi tình khúc nhiệm màu. Xin cho con hiểu được tình yêu, xin cho con tìm về gặp gỡ trong tình yêu một đời tin vâng, trọn cuộc đời chung tin rằng cho kiếp người một đời đoạn đưa, trong ân tình đời con vui bước, luôn trung thành chọn lời giao ước, trong tình yêu nguồn suối tình thương đáp tiếng mời ngày con tìm đến, xin dâng Ngài hiện tại quá khứ tương lai đời chọn niềm pho tác trong tâm tư tình nên dâng con tội lỗi, mênh mang hồn tìm về thôn vui. Trong yêu thương tình nên ngập tràn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha trao giải thưởng Ratzinger cho hai giáo sư. Hôm 13 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã trao giải thưởng Ratzinger năm 2021 cho hai học giả. Thứ nhất là bà giáo sư Hanna Barbara Gönfonkowit, 76 tuổi, người Đức, đã đậu tiến sĩ và hậu tiến sĩ triết học tại Đại học Munich, bang Bavaria, bên Đức, và làm giáo sư triết học các tôn giáo và khoa học tôn giáo đối chiếu tại Đại học Dresden, miền Đông Đức, từ năm 1993 đến năm 2011. Bà chuyên nghiên cứu về Edith Stein và Romano Gardini. Vị thứ hai được giải thưởng là giáo sư Luther Schweinhorst Schweinberger, 64 tuổi, người Đức, học triết thần và kinh thánh tại Munich và Münster. Đậu tiến sĩ và hậu tiến sĩ cũng tại Đại học Münster. 28 năm nay giảng dạy kinh thánh cựu ước và tiếng Do Thái tại Đại học Passau bên Đức, và từ năm 2007 dạy kinh thánh cựu ước ở Đại học Viên bên Áo. Ông là một trong những chuyên gia lớn về các sách khôn ngoan, đặc biệt là sách Nhã Cản. Hiện diện trong buổi lễ trao giải thưởng Ratzinger tại dinh Tông Tòa cũng có hai giáo sư được giải thưởng năm ngoái, Jean-Luc Marion, người Pháp, và Tracy Rowland, người Úc, nhưng vì đại dịch nên không cử hành lễ mừng được và làm trung sáng 13 tháng 11 năm nay. Trong buổi lễ cũng có Đức Thống Y Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, Đức cha Rudolf Wunderholzer, giám mục giáo phận Regensburg bên Đức, và cha Lombardi, Chủ tịch tổ chức Joseph Ratzinger Benedicto thứ 16. Lên tiếng trong buổi lễ, sau khi chào thăm mọi người, Đức Thánh Cha nêu bật những nét nổi bật trong các nghiên cứu của hai vị vừa được giải thưởng năm nay, và Ngài nói thêm rằng, giải này thật là chí lý khi mang tên vị tiền nhiệm của tôi. Vì thế, cùng với anh chị em, đây là cơ hội để một lần nữa truyền đến Ngài lòng quý mến, biết ơn và ngưỡng mộ của chúng ta. Cách đây vài tháng, chúng ta đã cùng với Ngài cảm tạ Chúa nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngài thụ phong linh mục, và chúng ta cảm thấy Ngài đang đồng hành với chúng ta trong kinh nguyện, cái nhìn của Ngài luôn hướng về chân trời Thiên Chúa. Hôm nay, chúng ta đặc biệt cảm ơn Ngài vì Ngài cũng là mẫu gương về lòng tận tụy, hăng say học hỏi, nghiên cứu, thông truyền bằng chữ viết cũng như lời nói. Và vì Ngài luôn hoàn toàn liên kết trong hòa hợp việc nghiên cứu văn hóa với đức tin và sự phục vụ của Ngài dành cho giáo hội. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, chúng ta không quên Đức Benedicto thứ 16 tiếp tục nghiên cứu và viết cho đến cuối đời giáo hoàng của Ngài. Cách đây khoảng 10 năm, trong khi Chúa Toàn trách vụ cai quản, Ngài cũng dấn thân hoàn tất bộ sách 3 cuốn về Chúa Giê-xu và để lại cho chúng ta một chứng từ bản thân duy nhất của Ngài về sự liên lỉ tìm kiếm tôn nhàn Chúa. Và sự nghiên cứu quan trọng hơn cả là Ngài tiếp tục trong kinh nguyện. Chúng ta cảm thấy được soi sáng và khích lệ, và chúng ta cam kết nhớ đến Ngài trước mặt Chúa. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Linh mục đoàn Tổng giáo phận Hà Nội kết thúc tuần tĩnh tâm năm 2021. Sáng thứ Bảy, 13 tháng 11 vừa qua, Linh mục đoàn Tổng giáo phận Hà Nội đã kết thúc tuần tĩnh tâm thường niên tốt đẹp tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng. Nghi thức sai đi sau đó đã được Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiền, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, cử hành long trọng và trao văn bản quyết định tuyên truyền cũng như bổ nhiệm mới cho 47 cha xứ và 5 cha phó. Các quyết định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2021. Trong tuần tĩnh tâm vừa qua, bên cạnh Đức Tổng giám mục Giuse còn có Đức Thống Y Phêrô Nguyễn Văn Nhờn, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh cùng 170 linh mục kiều và dòng. Đức cha Alfonso Nguyễn Hữu Lòng, giám mục giáo phận Vinh đã chia sẻ về vấn đề thế tục hóa qua 7 bài. Thế tục hóa trong đời sống linh mục, xét mình về nguy cơ tục hóa trong đời sống linh mục, thế tục hóa trong sứ vụ linh mục. Xét mình về tính thế tục trong sứ vụ linh mục. Loan báo tin mừng trong thế giới bị tục hóa và tân phúc âm hóa tại Việt Nam trong bối cảnh thế tục hóa. Trong các giờ chia sẻ mục vụ vào cuối buổi sáng và cuối buổi chiều mỗi ngày, Đức Tổng giám mục Giuse nói về việc mở công nghị tổng giáo phận Hà Nội. Cha Giuse Đào Hữu Thọ giới thiệu về thượng hội đồng giám mục lần thứ 16 và giải đáp về các vấn đề liên quan đến cử hành phụng vụ, bầu chọn hội đồng linh mục, một số ủy ban trình bày dự án. Đức Tổng giám mục Giuse công bố danh sách thuyên chuyển nhiệm sở 54 linh mục. Năm nay, tổng giáo phận có 4 cha được Đức Tổng giám mục Giuse quyết định cho nghỉ dưỡng sau một thời gian dài làm mục vụ tại tổng giáo phận Hà Nội. Đức Tổng giám mục Giuse đã ghi nhận công lao sáng ngời của các cha trong giai đoạn đầy khó khăn. Trong giờ mục vụ cuối buổi chiều thứ năm, Đức Tổng giám mục Giuse nói đến đường hướng và quyết tâm của tổng giáo phận trong việc truyền giáo tại miền hòa bình. Ngài đã kêu gọi quý cha xung phong lên đường. Sau lời mời gọi, đã có 7 cha xung phong đi tới với anh chị em trong vùng hòa bình. Liên quan đến các giáo xứ, năm nay Đức Tổng giám mục Giuse công bố nâng 16 giáo họ lên thành 16 giáo xứ, đồng thời thành lập 3 giáo họ mới. Bên cạnh các ủy ban đã có, Đức Tổng giám mục Giuse quyết định thành lập thêm ủy ban giáo dục và giao cho cha Alfonso Phạm Hùng đặc trách. Kết lại một tuần tĩnh tâm với những tâm tình vui mừng, Đức Tổng giám mục Giuse cảm ơn quý cha và nhắn gửi quý cha hãy mang hành trang tri thức và nhiệt huyết với bao quyết tâm để lên đường. Cha Tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng đã đại diện cho linh mục đoàn bày tỏ lòng biết ơn Đức Tổng giám mục Giuse để một tuần tĩnh tâm mang lại nhiều hiệu quả. Các ngài cũng bày tỏ lòng cảm ơn về sự hiện diện thân tình của Đức Hồng Y Pedro và Đức cha Lorenzo trong suốt tuần tĩnh tâm này. Ngay trong buổi sáng thứ bảy, quý cha đã lên đường trở về nhiệm sở của mình để kịp cho công tác mục vụ cuối tuần. Ước mong cho những hoạch định mục vụ của Tổng giáo phận Hà Nội cùng với những thao thức tông đồ của quý cha sẽ đem lại nhiều lợi ích cho mọi anh chị em trong Tổng giáo phận. Tin Athens, Hy Lạp. Chương trình sơ khởi Đức Thánh Cha thăm Hy Lạp. Báo chí và một số trang mạng ở Hy Lạp cho biết một số chi tiết về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco sẽ thực hiện tại Hy Lạp từ ngày 4 đến 6 tháng 12 tới đây. Khi từ đảo Síp đến thủ đô Athens vào ngày 4 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ được bà Tổng thống Katerina Sakenaropoulos đón tiếp. Hôm sau, Chủ nhật, 5 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ được Tổng thống và Bộ trưởng Di dân và Tị nạn của Hy Lạp, ông Notis Mitakaris, tháp tùng đến đảo Lesbo, cách Roma 1.245 cây số và là đảo rộng thứ 3 của Hy Lạp với diện tích 1.630 cây số vuông và hơn 90.000 dân cư. Tại đảo này, Đức Thánh Cha sẽ thăm trại tị nạn Marovoni, cũng gọi là Karatepe, mới được thiết lập cách đây một năm, thay thế trại Moria trước đây đã được Đức Thánh Cha viếng thăm hồi năm 2016 và đã bị hỏa hoạn thiêu rụi. Hồi trung tuần tháng 10 vừa qua, phái đoàn Vatican đã được ông Manos Logotheris, Tổng thư ký Bộ Di trú của Hy Lạp, hướng dẫn tiến qua các lối đi trong trại Marovoni. Tin giáo hội tại Áo. Kết thúc khóa họp mùa thu của Hội đồng Giám mục Áo. Hôm 11 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Giám mục Áo đã kết thúc khóa họp mùa thu sau 4 ngày nhóm họp tại thủ đô Vienna. Trong cuộc họp báo sáng ngày 12 tháng 11, Đức cha Franz Lackner, Tổng giám mục giáo phận Sàn Búc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo, cùng với cha Peter Schipka, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục, đã trình bày kết quả khóa họp. Nhiều vấn đề đã được đề cập đến như cuộc viếng thăm Ad Limina sắp tới của Hội đồng Giám mục Áo tại Tòa Thánh từ ngày 29 tháng 11 đến 4 tháng 12 tới đây. Tiếp đến là dự luật trợ tử đang được Quốc hội Áo bàn thảo. Dự luật này đi quá xa và không để ý đến những quy định của tòa bảo hiến. Theo các giám mục, dự luật trợ tử này sẽ không thể phòng ngừa hữu hiệu những lạm dụng và ảnh hưởng trên những người dễ bị tổn thương. Đặc biệt, các giám mục phê bình sự kiện việc trợ giúp tâm lý cho việc tự tử vẫn không bị luật trừng phạt. Khả năng quyết định trong việc tự tử không luôn được một nhà phân tâm hoặc một nhà tâm lý thẩm định. Các giám mục khẳng định rằng, với dự thảo luật như hiện nay, việc quyết định cho trợ tử trở thành như một toa để mua thuốc ở tiệm bán thuốc. Về phương diện hình luật, dự luật này cho phép hầu như bất kỳ hình thức nào hỗ trợ các loại tự tử sau khi được sự thẩm định thứ hai về y khoa. Ví dụ, luật cho phép người trợ tử giao một khẩu súng cho người sẵn sàng tự tử sau khi được ý kiến thuận thứ hai của bác sĩ để có thể tự sát ngay tại chỗ. Một đề tài khác được các giám mục Áo bàn đến trong khóa họp là việc bảo vệ khí hậu. Kết quả hội nghị thượng đỉnh COP26 về khí hậu chưa xác định, nhưng ngay bây giờ người ta đã thấy rõ cần có những bước tiến quyết liệt hơn nữa, như Đức Giáo Hoàng Francisco và các đại diện tôn giáo yêu cầu để đi tới sự loại bỏ ở mức độ zero thán khí thải ra càng sớm càng tốt. Đức Tổng giám mục Lattner cho biết, trong cuộc viếng thăm tới đây tại Tòa Thánh, Ngài sẽ bày tỏ những ước muốn về vấn đề phụ nữ trong giáo hội và cần coi nặng những thương tổn trong vấn đề này. Tin Belarus. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Belarus kêu gọi các chính quyền. Đức Tổng giám mục Ante Zozic, Sứ Thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Belarus, kêu gọi tất cả chính quyền các nước liên hệ, mau lẹ và hành động quyết liệt để tìm ra những giải pháp, ít là tạm thời, để cứu vãn sinh mạng con người, những người di dân bị kẹt ở vùng biên giới Belarus với Ba Lan. Đức Tổng giám mục Zozic, gốc Croatia. Lời kêu gọi của Ngài được đăng trên trang mạng của Giáo hội Công giáo tại Belarus. Đức Tổng giám mục nói, Giáo hội Công giáo theo dõi sát tình trạng khủng hoảng người di dân tại biên giới Belarus-Ba Lan. Hàng ngàn người đến từ các nước Trung Đông và các nước lân cận tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn, đang trốn chạy khỏi bao nhiêu khó khăn họ đã gặp tại quốc gia nguyên quán của họ và đang tìm một nơi khác để sống cho bản thân và gia đình họ. Độc lập với tình trạng khủng hoảng chính trị hiện nay tại Belarus, cuộc khủng hoảng người di dân đòi có những giải pháp cụ thể cấp thiết để kiểm soát làn sóng di dân và liên đới với tất cả để đáp ứng những nhu cầu của con người, đặc biệt các trẻ em và phụ nữ. Họ bị kẹt từ nhiều ngày nay tại biên giới giữa Belarus và Liên hiệp Âu Châu. Đức Tổng giám mục Sứ Thần tại Belarus cũng viết rằng, Giáo hội Công giáo luôn gần gũi những người đang đau khổ hoặc ở trong tình trạng cuộc sống khó khăn và qua tổ chức Caritas của mình, giáo hội tìm cách đáp ứng với những trợ giúp nhân đạo cho những người đang cần. Vì thế, Đức Tổng giám mục bày tỏ lòng biết ơn Caritas Belarus cũng như Caritas Ba Lan vì những gì đang làm cho những người di dân và họ đang chờ đợi một giải pháp tức khắc cũng như giải pháp về lâu về dài. Giáo hội cầu nguyện để một giải pháp cho vấn đề cấp thiết này và thỉnh cầu cả những hoạt động trong lĩnh vực chính trị để cứu vãn mạng sống của con người. Về vấn đề này, Đức Tổng giám mục Ante Zozic nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco đã nói về làn sóng di dân hướng về Liên hiệp Âu Châu. Xin cung cấp cho những người di dân các điều kiện để có cuộc sống xứng đáng, được làm các thủ tục xin tị nạn. Trong lúc này, tất cả đều cần tình liên đới để cứu mạng con người và để tìm giải pháp tốt đẹp hơn cho những người đang ở biên giới. Không thể chỉ nhìn hàng ngàn người đang ở bên bờ vực thẳm giữa sự sống và sự chết trong khi chờ đợi giải pháp dài hạn. Tin Sydney, Australia. Đức Tổng giám mục Sydney kêu gọi tín hữu chống tự luật tự tử. Đức cha Anthony Fisher, dòng Đa Minh, Tổng giám mục giáo phận Sydney, Australia, kêu gọi các tín hữu Công giáo cùng với Ngài cấp thiết chống lại dự luật cho phép an tử và giúp tự tử tại bang New South Wales ở địa phương. Dự luật này được đại biểu Alex Greenwood thuộc đảng độc lập đệ trình hôm 14 tháng 10 vừa qua và sắp được Hạ nghị viện tiểu bang cứu xét. Các góp ý cho Ủy ban điều tra của Hạ viện về dự luật này sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng 11 sắp tới qua việc trả lời một bản câu hỏi được phổ biến trên mạng. Trước tình trạng trên đây, Đức Tổng giám mục Fisher cấp thiết kêu gọi các tín hữu hãy dành chút thời giờ lên tiếng về vấn đề dự luật này bằng cách điền bản trả lời gửi cho ban điều tra của Hạ viện. Đức Tổng giám mục nói, tôi mạnh mẽ chống lại việc làm cho chết êm dịu theo lời yêu cầu của đương sự và giúp tự tử, vì chúng ta không thể nói với các bệnh nhân qua đạo luật rằng chúng tôi thiết nghĩ bạn nên chết, hoặc nói rằng điều tốt hơn cho chúng tôi là bạn chết đi.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Nghi thức thánh lễ, phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục phần những nghi thức mở đầu mà chúng ta đang tìm hiểu ở lần trước. Giờ đây, chúng ta khảo sát nghi thức sám hối. Nghi thức này biểu lộ tâm tình của hội thánh như cộng đồng những người tội lỗi. Tâm tình này được biểu lộ trong thánh lễ ở nhiều cơ hội, lúc đầu lễ, lúc rửa tay, trong kinh lạy cha, lúc hiệp lễ. Cách riêng, trước khi gặp gỡ Thiên Chúa, con người muốn hòa giải với người bằng cách xưng thú lỗi lầm và xin tha thứ. Sách Tin Mừng cũng kêu gọi ta hãy hòa giải với anh em trước khi dâng của lễ, Matthew chương 5 câu 24, chương 6 câu 15. Một cách tương tự, Thánh Phaolô cũng nhắn nhủ các tín hữu hãy tự thẩm vấn trước khi dự bữa tối của Chúa, thứ nhất Cô-rinh-tô chương 11 câu 27 đến câu 32. Về lịch sử, nghi thức sám hối đã được ghi nhận nơi các sách phụng vụ từ đầu hội thánh, chẳng hạn sách Đi-đa-khê chương 14. Thời xưa, nghi thức sám hối được diễn tả giống như ở đầu thứ sáu tuần thánh, nghĩa là vị tư tế thinh lặng phủ phục xuống đất. Dần dần, các nghi thức mang nhiều hình thức khác nhau. Có thời cộng đoàn thú tội với chủ tế, rồi chủ tế thú tội với cộng đoàn. Dựa theo thư Gia-cô-bê chương 5 câu 16, anh em hãy thú tội với nhau và cầu nguyện cho nhau để được cứu thoát. Có thời cộng đoàn cùng nhau đọc kinh thú tội. Ngoài ra, cũng nên ghi nhận là việc thú tội có thể được xem vào những lúc khác nhau của thánh lễ. Vào đầu lễ, đây là tập tục lâu đời nhất. Sau khi đọc sách thánh và bài giảng, tập tục này ra đời vào thế kỷ thứ 10, thứ 11, nhằm nêu bật rằng chính lời Chúa khêu gợi lòng hoán cải. Trước khi hiệp lễ, tập tục này xuất hiện muộn hơn, có lẽ bởi vì muốn thực hiện lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô, thứ nhất Cô-rinh-tô chương 11 câu 27 đến câu 32. Sách lễ Roma trước Vatican-ô thứ hai đã thêm một lần đọc kinh cáo mình trước khi hiệp lễ, ngoài kinh cáo mình đã đọc ở đầu lễ. Quy tắc 1. Cấu trúc. Phục vụ thời nay muốn nêu bật tính cách cộng đoàn với cấu trúc như sau: lời mời thống hối, thinh lặng, xin tha thứ và xá giải. Lời mời gọi hướng đến cộng đoàn, yêu cầu kiểm điểm lương tâm và nhìn nhận mình là những tội nhân. Sự thinh lặng tạo ra khung cảnh để hồi tâm xét mình và thống hối. Việc xin Chúa tha thứ được diễn tả bằng lời kinh cũng như qua cử chỉ đấm ngực. Các tín hữu nhìn nhận mình là tội nhân. Khi phạm tội, con người đã xúc phạm đến Thiên Chúa và làm tổn thương cho hội thánh. Công thức xá giải của tư tế là một lời khẩn nài xin Thiên Chúa tha thứ, và cũng giúp các tín hữu ý thức tầm quan trọng của tội, tăng gia tinh thần đền tội và đón nhận ơn thương xót của Chúa. 2. kinh xưng thú. Sách lễ hiện hành đề nghị ba hình thức khác nhau: kinh xưng thú, công thức đối đáp và công thức xưng tục. Chủ tế và cộng đoàn cùng đọc kinh xưng thú. Sự thú nhận diễn ra trước mặt Thiên Chúa cũng như anh chị em. Có lẽ dựa theo tư tưởng của thư Giacôbê chương 5 câu 16. Tuy rằng sự tha tội là do Chúa ban, nhờ sự chuyển cầu của Đức Maria, các thiên thần, các thánh và anh chị em. Công thức đối đáp. Hình thức thứ hai mang tính đối đáp với những câu văn trích từ Kinh Thánh. Lạy Chúa xin thương xót chúng con, vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Thánh Vịnh 50 câu 1. Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu độ cho chúng con. Thánh Vịnh 84 câu 8. Công thức tung hô. Hình thức thứ ba gồm những lời cầu xin hướng lên Chúa Kitô thay vì hướng về Chúa Cha như những công thức trên. Chúng ta hướng về Đức Kitô như là đấng trung gian, đấng hiểu rõ thân phận con người. Sách lễ Roma cung cấp một mẫu thức, nhưng không ai cấm thay thế bằng những mẫu thức khác. Ba lời cần ngài sau đây đều được trích từ Kinh Thánh. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Isaiah chương 61 câu 1. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi. Matthew chương 9 câu 13, Luca chương 5 câu 32. Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Roma chương 8 câu 34, Hiếp-ri chương 7 câu 25. Mỗi lời khẩn nài được tiếp nối bằng kinh: Xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa Kitô thương xót chúng con, xin Chúa thương xót chúng con. Lưu ý: các nghi thức thống hối có thể bỏ nếu đã có hành vi tương đương, chẳng hạn như việc giải nước thánh ngày Chúa Nhật, hoặc hành vi thống hối ngày thứ tư lễ cho. Ngoài ra, nghi thức thống hối cũng được bỏ khi có một nghi thức phụng vụ trước thánh lễ, chẳng hạn rước nến, lễ dân Chúa trong đền thờ, rước lá, Chúa Nhật lễ lá, hoặc khi kết hợp kinh sáng và kinh chiều với thánh lễ. Chúng ta sang kinh xin Chúa thương xót. Như vừa thấy, sách lễ Roma xuất bản sau Công đồng Vaticano thứ hai đã thêm một hình thức sám hối qua việc xướng lên một công thức tung hô kèm theo lời khẩn nài: xin Chúa thương xót chúng con. Như vậy, phải chăng kinh xin Chúa thương xót cũng là thành phần của các lễ nghi thống hối, hay mang một ý nghĩa khác? Sách lễ Roma đã đặt kinh xin Chúa thương xót như là một đơn vị biệt lập. Có lẽ bởi vì dựa theo nguồn gốc lịch sử của nó, đây không phải là lời khẩn nài thống hối, nhưng là chuyển cầu lên Đức Kitô là trung gian. Về lịch sử, tự nó, lời cầu xin, xin Chúa thương xót chúng con, tiếng Hy Lạp, Kyrie Eleison, được gặp thấy trong nhiều thánh vịnh cũng như trong Tân Ước. Câu hỏi được đặt ra là, nó được đưa vào thánh lễ để làm gì? Đặt ở chỗ nào? Các sử gia đưa ra nhiều lý do giải thích. Ý kiến thứ nhất, nguồn gốc từ lời nguyện phổ quát. Bên Đông Phương, sau bài tin mừng, một phó tế xướng lên các lời cầu và cộng đoàn đáp: Kyrie Eleison, xin Chúa thương xót chúng con. Như vậy, vai trò cũng tương tự như lời đáp: xin Chúa nhậm lời chúng con, ở trong lời nguyện phổ quát. Bên Tây Phương, sau phụng vụ lời Chúa, cũng có việc dâng lên những lời cầu, nhưng dưới hình thức khác. Đó là chỉ có chủ tế đọc lời nguyện mà thôi, tương tự như trong phụng vụ thứ sáu tuần thánh hiện nay. Vào thế kỷ thứ năm, Đức Gelasio du nhập phong tục các lời cầu theo kiểu Đông Phương, nghĩa là hình thức đối đáp, để cho các giáo dân can thiệp với câu Kyrie Eleison. Kế đó, Đức Thánh Cha Gregorio Cả cắt đi phần sướng trong những ngày thường và chỉ giữ lại lời cầu xin Kyrie Eleison mà thôi. Tiến thêm một bước nữa, Ordo Romanus quyển thứ nhất, thế kỷ thứ 7, thứ 8, bãi bỏ hết các lời khẩn nài trong tất cả mọi thánh lễ. Ý kiến thứ hai, nguồn gốc từ kinh cầu rước kiệu canh lập lễ. Lời giải thích vừa rồi không hoàn toàn thỏa đáng, bởi vì gắn các lời cầu Kyrie Eleison với các ý chỉ lời nguyện phổ quát sau các bài đọc sách thánh, đang khi chúng ta muốn tìm hiểu lý do của vị trí ở đầu lễ. Một ý kiến khác cho rằng, các kinh Kyrie Eleison ở đầu lễ là vết tích của kinh cầu đọc khi đi kiệu vào lúc bắt đầu cử hành. Dần dần, các buổi rước kiệu không còn nữa. Vì thế, các lời cầu Kyrie Eleison được rút gọn lại. Tóm lại, vấn đề nguồn gốc lịch sử của những lời cầu Kyrie Eleison vào lúc đầu lễ vẫn còn bỏ ngỏ. Dù sao, kinh Kyrie Eleison không chỉ xuất hiện trong thánh lễ mà còn trong phụng vụ giờ kinh và trong các kinh cầu. Về ý nghĩa, trong Cựu Ước, lời khẩn nài xin Chúa thương xót được gặp thấy khá thường xuyên, đặc biệt là trong các thánh vịnh thống hối. Lạy Chúa xin thương xót con vì con đã phạm tội với Ngài, thánh vịnh 50 câu 1. Tân Ước còn ghi lại lời khẩn nài của người thu thuế khi lên đền thờ cầu nguyện. Lạy Chúa xin thương xót con là kẻ tội lỗi, Luca chương 18 câu 13. Trong các sách Tin Mừng, chúng ta gặp thấy nhiều lời khẩn nài Kyrie Eleison hướng đến Đức Giêsu, chẳng hạn như người mù ở Jericho, Marco chương 10 câu 48, hoặc những người phong hủi, Luca chương 17 câu 13. Ngoài tính cách van lơn, nó cũng bao hàm sự tuyên xưng rằng Đức Giêsu là Chúa, Kyrios. Như vậy, cả ba lời cầu Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison đều hướng lên Chúa Kitô, chứ không phải hướng lên ba ngôi Thiên Chúa. Theo như sự giải thích của Quy chế tổng quát sách lễ Roma số 52, kinh xin Chúa thương xót dùng để tung hô Chúa và kêu cầu lòng thương xót của người. Tuy nhiên, chúng ta nhận thấy rằng trong mô hình thống hối thứ ba, lời kêu cầu Kyrie Eleison đi tiếp theo việc tuyên xưng một đặc tính của Chúa Kitô. Chẳng hạn, Ngài đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Sự tuyên xưng và khẩn nài sẽ còn được gặp thấy trong kinh vinh danh Gloria: Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Về quy tắc, trong sách lễ Roma, lời kinh được duy trì bằng tiếng Hy Lạp Kyrie Eleison. Trước đây, mỗi lời tung hô được lặp lại 3 lần. Ngày nay chỉ có 2 lần, mang tính cách đối đáp. Tuy nhiên, vì đặc tính của những ngôn ngữ khác nhau, hoặc vì nghệ thuật âm nhạc, hay vì hoàn cảnh, cũng có thể hát nhiều lần. Kinh xin Chúa thương xót được bỏ khi đã có một hành vi thống hối tương đương, chẳng hạn rạch nước thánh. Như vậy, xem ra kinh này được ghép với các kinh thống hối, chứ không còn mang ý nghĩa tự lập nữa. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu bài Lao động của con người. Những xung đột giữa lao động và tư bản, hay đúng hơn giữa thế giới tư bản và thế giới lao động thực sự bùng nổ với cuộc cách mạng công nghệ, khi để kiếm sống hàng triệu người phải bán sức lao động cho các chủ xí nghiệp và giới chủ nhân này, do sự thúc đẩy của nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận, chủ trương trả cho người lao động mức lương thấp bao nhiêu có thể. Ngoài ra, phải kể thêm những cách thế bóc lột khác, cùng với việc thiếu an toàn trong lao động, thiếu bảo hiểm sức khỏe và đời sống cho người thợ cũng như gia đình. Với thời gian, xung đột này đã bùng nổ thành cuộc chiến ý thức hệ. Cuộc chiến gay gắt này được thể hiện rõ nét nhất giữa chủ nghĩa tự do, được hiểu như ý thức hệ của chủ nghĩa tư bản, và chủ nghĩa Marxist, được hiểu là chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản. Và như thế, cuộc tranh chấp hiện thực giữa thế giới tư bản với thế giới lao động đã biến thành cuộc đấu tranh giai cấp, được tiến hành với những phương pháp không chỉ mang tính chất ý thức hệ, mà trước tiên có tính chính trị. Hôm nay, chúng ta đã có một quãng lùi tương đối để hiểu và đánh giá hai quan điểm đối kháng này. Nói một cách giản lược, hai chủ nghĩa này tuy đối kháng và có tham vọng triệt tiêu nhau, nhưng trên thực tế cùng thuộc về một nền văn minh duy vật phiến diện. Qua đó, người ta quan trọng hóa chiều kích khách quan của lao động, trong khi chiều kích chủ quan, nghĩa là tất cả những gì liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến chủ thể lao động, thì lại bị hạ xuống thành thứ yếu. Khỏi cân nhắc lại, mọi người đều rõ chủ nghĩa tư bản coi lao động như một thứ hàng hóa. Mặc dù từ thời tư bản hoang dã cho đến hôm nay, đã có rất nhiều biến đổi trong thế giới tư bản, nhờ các cuộc canh tân tổ chức xí nghiệp, với sự xuất hiện của các xí nghiệp đa quốc gia, các nghiệp đoàn và luật lao động. Tuy nhiên, trên tổng thể, chủ nghĩa tư bản vẫn chưa thoát khỏi những tiền đề của chủ nghĩa kinh tế duy vật, vẫn tiếp tục nhìn lao động như một thứ hàng hóa đặc thù. Dưới cái nhìn của Đức Gioan Phaolô thứ hai, sai lầm căn bản của chủ nghĩa tư bản cực đoan là chủ trương triệt để bảo vệ quyền tư hữu của phương tiện sản xuất như một giáo điều bất khả xâm phạm trong lĩnh vực kinh tế. Nguyên tắc tôn trọng lao động đòi hỏi phải kiểm điểm quyền tư hữu đó cả về lý thuyết lẫn thực hành. Dĩ nhiên, chế độ tư bản đã biết tự điều chỉnh và sửa sai mô hình tư bản hoang dã, nhưng những sai lầm của tư bản hoang dã vẫn có thể tái diễn ở bất cứ nơi nào trong mức độ con người bị xếp ngang hàng với toàn thể phương tiện vật chất để sản xuất, nhưng không được đối xử theo phẩm giá đích thực của lao động, nghĩa là như chủ thể và tác giả, do đó như mục đích của tất cả tiến trình sản xuất. Ở cực bên kia, chủ nghĩa tập thể hóa hay chủ nghĩa xã hội, tuy đối kháng triệt để với chủ nghĩa tư bản, cũng xây dựng trên cùng một quan niệm duy vật và duy kinh tế. Thật vậy, chủ nghĩa duy vật, ngay cả dưới dạng thức kiện chứng, cũng không có khả năng cung cấp những nền tảng đầy đủ và quyết định cho việc suy tư về lao động con người. Theo đó, quan niệm ưu tiên của con người trên sự vật có thể được nhìn nhận và hỗ trợ một cách thích đáng và vững chắc. Ngay trong chủ nghĩa duy vật biện chứng, con người trước tiên không phải là chủ thể của lao động và nguyên nhân tác thành của tiến trình sản xuất, mà chỉ được đánh giá và hiểu như lệ thuộc vào vật chất như một thứ tổng hòa những tương quan kinh tế và sản xuất thịnh hành ở một giai đoạn lịch sử nhất định nào đó. Như chúng ta đã thấy, chủ nghĩa Marxist đã biến xung đột hiện thực giữa thế giới lao động và thế giới tư bản thành cuộc đấu tranh giai cấp có hệ thống và bất khoan nhượng. Hơn thế nữa, chủ nghĩa Marxist còn coi cuộc đấu tranh này như động lực của lịch sử và là con đường duy nhất để loại trừ những bất công giai cấp hiện hữu trong xã hội, và đồng thời tiêu diệt chính các giai cấp. Họ chủ trương loại trừ tận gốc hình thức tư hữu của các phương tiện sản xuất để thiết lập chế độ tập sản. Đức Gioan Phaolô thứ hai cho rằng không thể xóa bỏ đối kháng và xung đột giữa thế giới lao động với thế giới tư bản bằng cách thẳng tay loại trừ hình thức tư hữu của các phương tiện sản xuất, vì khi tất cả các phương tiện sản xuất nằm trong tay nhà nước, hay đúng hơn, trong tay nhóm người lãnh đạo, không đương nhiên là quyền tư hữu đã được xã hội hóa. Trong rất nhiều trường hợp, chế độ tập thể hóa đã khai sinh những tư bản đỏ, độc quyền nắm giữ bộ máy quản trị và các phương tiện sản xuất. Vì thế, chúng ta chỉ có thể gọi là xã hội hóa khi chủ thể tính của xã hội được bảo đảm nghĩa là nếu mỗi người dựa trên lao động của mình có đầy đủ tư cách để coi mình như đồng sở hữu trên công trường lao động rộng lớn, trong đó mọi người cùng dấn thân. Một trong những con đường có thể sử dụng để đạt tới mục đích này là cố gắng liên kết lao động với quyền sở hữu vốn và hình thành những cơ cấu trung gian mang tính chất kinh tế, xã hội, văn hóa. Cơ cấu này được hưởng một sự tự lập thực sự đối với chính quyền, đồng thời theo đuổi mục tiêu chuyên biệt bằng cách duy trì mối tương quan chặt chẽ, cộng tác chân thành và tuân thủ những yêu sách của công thiện, công ích. Các cơ cấu trung gian này mang hình thức về bản chất của một cộng đồng sinh động. Như vậy, các thành viên của cộng đồng sẽ được đối xử như nhân vị và được khuyến khích tích cực tham gia vào cuộc sống. Dĩ nhiên, không bao giờ có chuyện yêu cầu chủ nghĩa xã hội trở thành chủ nghĩa tư bản. Đức Gioan Phaolô thứ hai nêu lên một đề xuất khác căn bản hơn, yêu cầu xã hội chủ nghĩa duyệt xét lại nền tảng lý thuyết và thực hành của mình, đồng thời làm sao thiết lập một xã hội dân sự sinh động, có thực quyền và thực chất, trong đó có giải pháp mới cho những xung đột cố hữu giữa thế giới lao động và thế giới tư bản. Yêu sách gạn đục khơi trong này cũng được đặt ra cho chủ nghĩa tư bản. Không cần phải biến thành chủ nghĩa xã hội, nhưng cần nghiêm chỉnh xem lại mối tương quan với thế giới lao động, nhất là cần kiểm tra lại quan niệm giáo điều về tư hữu. Thông điệp lao động của con người đề nghị một giải pháp khác. Đây là một giải pháp xây dựng trên nguyên tắc đạo đức về ưu tiên của con người trên sự vật và ưu tiên của lao động trên tư bản. Nguyên tắc này là một định đề thuộc lĩnh vực luân lý xã hội, nhưng nó có tầm quan trọng căn bản đối với hệ thống xây dựng trên quyền tư hữu của các phương tiện sản xuất, cũng như trong hệ thống mà quyền tư hữu đó bị hạn chế triệt để. Theo một ý nghĩa nào đó, lao động bất khả phân ly với tư bản và không chấp nhận bất cứ hình thức đối kháng nào, nghĩa là không chấp nhận việc tách rời và đối lập với các phương tiện sản xuất. Một hệ quả của những tiền đề thuần túy kinh tế đã đè nặng trên cuộc sống nhân loại suốt dọc mấy thế kỷ vừa qua. Khi con người sử dụng toàn bộ các phương tiện sản xuất để lao động, họ ước mong rằng thành quả lao động hữu ích cho bản thân và cho người khác. Đồng thời, trong tiến trình lao động, họ có cơ hội xuất hiện như đồng trách nhiệm và đồng tác giả trong công tác lao động mà họ phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin khép lại nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, một gia đình nọ có hai người con trai. Một hôm, người cha nói với hai con trai mình rằng, các con nay đều đã trưởng thành rồi, nên hãy đi ra ngoài tìm một chút việc mà làm. Nghe nói ở dãy núi bên kia có viên ngọc rất đẹp. Cha muốn hai con hãy đi tìm nó về. Chừng nào tìm được thì hãy quay trở về. Vâng lời cha, hai anh em họ rời khỏi gia đình, lên núi xa để tìm ngọc. Trên đường đi, người anh khi nhìn thấy bất kỳ viên ngọc nào, dù không trọn vẹn, hay những viên đá chỉ giống như ngọc, hoặc có hình thù kỳ dị, đều nhặt ngay, cất vào giỏ của mình. Còn người em thì quyết tâm tìm cho được viên ngọc hoàn hảo và tuyệt đẹp, nên đi mãi, vẫn chẳng có viên ngọc nào ưng ý. Nhiều năm trôi qua, người anh vừa bán những viên ngọc và đá mình nhặt được, vừa không ngừng tìm kiếm thêm những viên đá khác. Mặc dù không có viên nào hoàn mỹ, nhưng nhờ đôi tay khéo léo gia công chế tác, những viên đá với các hình thù và màu sắc thú vị khác nhau đã biến thành những viên ngọc hoàn mỹ và có giá trị. Anh trở thành người buôn ngọc và đá quý và trở nên giàu có. còn người em thì vẫn miệt mài trong cuộc hành trình đi tìm cho được viên ngọc hoàn hảo. Thời gian trôi qua, thấm thoát mà đã 10 năm. Lúc này, người cha đã già yếu, cả hai anh em liền quay trở về nhà thăm cha. Người anh trở về với khối tài sản kết sù, còn người em thì trở về với hai bàn tay trắng, chẳng có viên ngọc nào, mà gió bụi phong trần còn làm cho tiều tụy tấm thân của anh. Bấy giờ, người cha rưng rưng đôi mắt nói với hai con trai của mình rằng: các con ơi, trên đời này không có viên ngọc tự thân nó hoàn hảo, nó chỉ nên hoàn hảo nhờ đôi tay và nỗ lực của con người. Quý vị và các bạn thân mến, để đi tìm viên ngọc quý mà người cha đã nói đến, hai người con trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đã thực hiện một chuyến đi rất dài. Hai con người, hai chuyến đi, và họ đã đến đích với hai thành quả hết sức khác biệt. Người biết tận dụng những viên đá mình có được và nỗ lực trau chuốt bằng khả năng và sự sáng tạo của mình đã trở nên giàu có sau chuyến hành trình ấy. Trái lại, người cứ đau đáu đi tìm một viên ngọc quý ngỡ đã sẵn có ở một nơi nào đó, lại chỉ hoài công và trở về với hai bàn tay trắng, hoang phí mất cả một quãng đời. Bài học mà những người con học được nơi cha mình, đó là một cảm thức sống thực tế, chứ không đeo đuổi những viễn ảnh xa vời. Không có viên ngọc nào có thể tự thân được hoàn hảo, mà chỉ trở nên hoàn hảo nhờ đôi tay và nỗ lực của con người. Điều đó có nghĩa là con người không nên sống thụ động, nhưng biết chủ động nắm bắt những cơ hội và phương tiện đem đến sự thành công cho mình ngay trong từng khoảnh khắc sống bằng nỗ lực của chính mình. Cuộc đời là một chuyến đi. Mỗi người chúng ta cũng đang tiến bước trong chuyến đi của đời mình. Chúng ta có đang đi tìm một viên ngọc quý nào đó mà chính mình hay ai đó đã tô vẽ nên một bóng dáng thật xa hoa, lộng lẫy? Viên ngọc quý ấy có thể là một chức danh cao sang, là khối tài sản kết sù, hay một khát vọng sống âm thầm nhưng hữu ích cho con người và cuộc sống. Tháng 11 về, thì thầm lời nhắn nhủ chúng ta hãy dành những khoảng thời gian đặc biệt để nhớ đến và cầu nguyện cho linh hồn những người đã hoàn tất cuộc hành trình dương thế trước chúng ta. Những linh hồn ấy là ông bà, cha mẹ, anh chị em, hoặc những người mà chúng ta đã từng quen biết và thân thiết. Có lẽ nhiều người trong số họ đã tìm thấy nhiều viên ngọc đẹp và quý khi đã tận dụng khoảng thời gian dài hay ngắn của đời mình để chu toàn bổn phận đối với những người mà họ có trách nhiệm liên đới. Cuộc đời họ là một dòng sông chất chứa những phù sa bồi đắp cho sự trưởng thành của chúng ta và đem đến sự phong nhiêu cho cuộc đời. Ước mong mỗi người chúng ta cũng biết tận dụng thời gian Chúa ban cho để chắc chiêu và sáng tạo nên những viên ngọc của lòng nhân ái, tỏa sáng niềm tin yêu và hy vọng cho mọi người. Nhờ đó, cuộc đời của chúng ta cũng trở nên viên ngọc quý mà chúng ta trao dâng cho Chúa trong ngày hoàn tất cuộc lữ hành trần thế và đến trình diện người.
Ôi Giê-xu là cơ bão tuyệt vời, viên ngọc nước trời. Ôi Giê-xu là cơ bão tuyệt vời, viên ngọc nước trời. Tôi xin chọn Ngài, tôi xin
trọn
ngày. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con thêm thời gian sống trên đời này để làm giàu thêm cho kho tàng của mình bằng việc chuyên chăm sống theo lời Chúa dạy và thực thi bác ái đối với tha nhân. Xin Chúa cho chúng con đừng lãng phí thời gian cho những ước mơ phù phiếm, nhưng biết nỗ lực làm nên những viên ngọc quý từ những hy sinh, cố gắng trong mọi ngày của đời mình. Amen.
Đi giữa mùa xuân, tôi chọn những bông hoa. Đi giữa hạ vui, tôi tìm tân cánh phượng rơi. Bước tới mùa thu, nhặt lá thu phai bên trời, nhập tiếng yêu thương cho người, gọi bước chân sang mùa đông tuyết trắng. Đi giữa trần gian, tôi gọi tháng năm nhiệt mài. Đi giữa trùng khơi, tôi nhìn về bên người. Đi giữa khổ đau, tình thắm ước mơ hy vọng, để thấy an vui trong lòng, hạnh phúc theo chân vào đời. Hôm nay tôi đi giữa cuộc đời, mong tìm một gò bao mới. Hôm nay đã gặp rồi, viên ngọc quý nhất trần ai. Ôi Giêsu là gò bao tuyệt vời, viên ngọc nước trời. Ôi Giêsu là gò bao tuyệt vời, viên ngọc nước trời. Tôi xin chọn ngài, tôi xin chọn ngài. Chọn ngài rồi tôi chẳng mang chi, hoa lá cỏ cây xuân hạ thu đông. Chọn ngày rồi hương sắc trần gian chỉ là hư không. Chỉ là hư không.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.